Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, thăm Ngàn Thông núi Ngự, thăm các chùa Diệu Đế, Thúy Vân, Báo Quốc, Trúc Lâm, Tây Thiên, Thiên Mụ, Tháp Phước Xuyên. Hôm đến chùa Thiên Mụ, ngồi bên Tháp Phước Xuyên soi bóng xuống dòng sông Hương, Võ Liêm Sơn thắc mắc. Chẳng biết có Phật có thần không mà ông cha mình dựng lên những chùa chiền, những đền đài cho tốn của, tốn công hề. Một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu. Thành ngồi im lặng, mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp Phước Xuyên cổ kính, vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Sơn Cù Thành. Bữa ni ông Thành đi tu thực sự nên mũ ni che tai, không bình phẩm một lời mô với tụi mình. Sơn bắt đúng mạch Thành. Đúng lắm, đúng lắm. Cả đám bạn nhao nhao vừa nói vừa ôm cổ Thành lay lay. Đi tu hả? Thành đi tu thiệt hả? Thành cười tủm tỉm. Mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ. Nghe sao mà ngồi im? Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật. Mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách, thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội, nhớ nguồn. Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan buổi viếng chùa Thiên Mụ, Thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành đi rón rén tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sừng sốt. Cha ơi, chẳng hay có chuyện chi hệ trọng. Ông Huy nâng bàn tay lên khoát con lui ra, biết ý cha, Thành đứng lên, đi xuống nhà bếp tìm anh Đạt. Không thấy anh, Thành đi ra sau vườn, nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc truyện. Đạt đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe, tay cầm cuốn Công ước Xã hội bằng tiếng Pháp, chăm chú đọc. Lúc Thành đến gần mới biết. Về khi mô dứa, Thành. Em vừa mới về, Thành ngồi xuống bên anh. Cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ. Em hỏi, cha nỏ nói chi cả. Cha ở bộ về từ lúc giờ thìn và cha thắp nhang ngồi lặng thinh. Anh chả dám hỏi han chi cả. Cha không ăn cơm trưa, anh? Không, cha chỉ uống nước lão mai. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành, nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài trên lầu ngũ phụng như một dải băng tang. Bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên, tiếng kèn tây cũng lu loe từ cái trại lính khố xanh, khố đỏ. Tiếng vọi đồng run run kéo dài, hoàng triều có biến, nghiêm lệnh toàn thành, thần dân ở tại nhà không ai được ra đường từ giờ dậu, qua giờ thìn. Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thành chạy theo anh Đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sát gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối. Thành xà vào bên cha, hai tay anh ôm lấy đầu gối cha. Cha ơi, hoàng triều có biến. Cha có nghe vọi đồng gọi không cha? Quan thừa biện Huy giọng buồn buồn. Gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha. Quan thừa biện Huy nói, vẻ đau xót. Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ, đức vua đã bị hạ ngục. Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút. Fanny, người Pháp, họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước Nam mình mất, phải không cha? Đạt hỏi. Họ bỏ những ông vua cứng đầu dám chống lại họ, chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước Nam mình, con ạ. Thành ngẩng đầu nhìn cha nói, ra vậy, đức vua Thành Thái của chúng ta đâu phải. Lâu nay, cha thầm nghĩ, Thành Thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị. Cha đã lầm nghĩ, các con ạ. Giọng ông càng trở nên bùi ngùi. Đức vua hàng ngày giả vờ lơ đễnh với mọi việc trước đất trời này. Ngài giấu kín chí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách Pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc, bỏ đụng tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của đức vua. Người Pháp phế truất đức vua về cái tội ấy, thưa cha, Thành hỏi. Bọn Trương Như Cương đã tố cáo với lão khâm sứ là Đức Thành Thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức Duy Tân Hội và đang tìm cách trốn sang Nhật. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Huy như ba pho tượng im lìm giữa đêm hè kinh thành Huế. Sáng ngày 21 tháng 6 năm Đinh Mùi, tức 30 tháng 7 năm 1907, dòng sông Hương như một khúc ruột quặn đau. Mây của cơn dông từ đêm hôm trước đang tụ đọng từng khối đen đè nặng bầu trời kinh đô Huế. Chim không bay về, hoa vườn thượng uyển ủ rũ. Mặt người dân kinh đô nặng trĩu, căm hờn ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua. Mỗi nhà một nhang án, hương nghi ngút đặt trước sân đầu ngõ và mọi người quần áo chỉnh tề tiễn biệt đức vua Thành Thái. Lệnh của tòa khâm, lính cấm trại, quan viên chức trực tại triều. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy mặc triều phục và bộ lễ từ sáng tinh mơ. Trước lúc vào triều, ông đốt một nén hương vòng đặt lên án thư ở giữa sân, vái năm vái. Thành cùng với anh Đạt nhập vào đám đông dân chúng. Từ cửa Đông Ba qua các ngả đường quanh Hoàng Thành, dân lập bàn thờ hai dãy san sát. Trên các ngả đường đều có lính gác. Tại cửa Đông Ba, Thượng Tứ, Ngọ Môn, lính Tây lính ta đứng hai hàng, tên De La Suite chễm chệ trên lưng con ngựa chiến, ghìm cương cho ngựa đi nước xăm, dẫn đầu một đơn vị lính kỵ binh lướt qua lướt lại dọc đường thành. Từ bên hữu ngạn sông Hương, tên khâm sứ Levecque ngồi trong chiếc xe hơi hình thù con bọ hung qua cầu Thành Thái. Trên lầu Ngũ Phụng, tiếng vọi đồng cất lên, thần dân giữ trong nghiêm lệnh, giờ đức vua lên đường biệt sứ bắt đầu. Mọi người đứng tại chỗ, cúi đầu xuống. Nguyễn Tất Thành đứng nghiêm trang, nhìn lên phía Ngọ Môn, lòng anh đau thắt. Bên tai anh những tiếng khóc nức nở. Nhiều cụ già quỳ thụp xuống hai bên đường. Anh nhìn thấp thoáng đức vua, chân đi giày hở gót, mặc thường phục. Theo sau đức vua là các quan cùng triều. Tên khâm sứ Levecque bước tới, đức vua dừng bước. Tên sĩ quan cận vệ của hắn tiến đến bên vua. Hắn nói và hai tay làm điệu bộ. Vì sao Tất Thành không nghe tiếng tên khâm sứ nói những gì? Một tên sĩ quan cận vệ hai tay nâng ra trước mặt vua Thành Thái trang giấy khổ rộng và bút nghiên. Đức vua cầm ném xuống đất, trừ vào mặt tên Levecque rồi sải bước qua mặt nó, đi lên phía trước. Dân chúng chắp tay, vái theo vua Thành Thái. Cơn mưa chiều ập xuống kinh thành. Gió nổi từng cơn. Từng cơn gió xe mưa trong trời xa mịt mù. Ba cha con quan thừa biện ngồi trong nhà nhìn mưa. Thành hỏi cha, chúng con đứng đằng xa, chẳng rõ lão khâm sứ nói những gì mà đức vua đã không nén nổi giận. Họ đã làm theo lệnh ông toàn quyền bô, mua chuộc và cưỡng ép đức vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm mưu chống lại nước Đại Pháp. Nếu đức vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại nguyên vị, nếu không thì bị đày đi biệt xứ qua bể châu Phi. Thử, người Pháp, Đạt kéo dài giọng, giờ cái trò bần tiện quá. Thành hỏi thêm cha, đức vua Thành Thái đã cự tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy, mà lúc lên đường đi đày biệt xứ, lão khâm sứ vẫn còn đón đường ép đức vua thì thật là dơ, phải không cha? Cái kế ấy thâm độc lắm chứ con, họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi, mà là đi đày, đó là lúc dễ mềm yếu nhất, dễ bỏ nhân cách cao thượng, tiết tháo, để chọn lấy sự sống an nhàn, chịu tiếng hèn hạ. Do đó, viên khâm sứ đã viết sẵn lời tuyên cáo đưa cho đức vua ký. Đức vua đã nổi giận, đức vua ném giấy bút xuống đất, mắt đức vua long lanh, ngài nói với thần dân. Muôn dân nô lệ từng đàn, vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Hỡi ôi, mất nước nhà tan, cừu thù quốc sỉ, ấy là nợ chung. Cơn mưa chiều kéo dài, tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của đất trời. Nỗi đau buồn về sự kiện vua bị đi đày chưa nguôi trong lòng, thì Nguyễn Sinh Huy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ, bổ nhiệm chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Một số quan cận thần dưới triều vua Thành Thái cũng bị hạ, một số khác đã xin từ quan. Đang khi trăn trở, đi Bình Khê làm quan hay đi dạy học, làm thuốc, thì phó bảng Nguyễn Sinh Huy nhận được thư của bạn, quan đốc học Đặng Nguyên Cần báo tin. Vương Thúc Quý trên đường xuất dương đã ngộ bệnh và từ trần ngày 10 tháng 6 năm Đinh Mùi, tức 19 tháng 7 năm 1907. Nhân lúc đang nghỉ hè, Nguyễn Tất Thành xin phép cha được về phúng viếng thầy Quý và thăm chị Thanh. Nhưng ông phó bảng cho Nguyễn Tất Đạt, con trai trưởng, về quê làm phần việc hiếu nghĩa ấy. Đạt lên đường về Nghệ An được mấy hôm thì ông phó bảng phải vào triều nhận lệnh đi Bình Khê. Trở về nhà, ông gọi ngay con. Thành, đang làm gì đó con? Thành đứng lên. Cha đã về. Con mới mượn được bộ sách Những Kẻ Khốn Nạn, tức Những Người Khốn Khổ. Con đã đọc hay tuyệt trà? Quan phó bảng Huy cởi khăn áo treo trên móc, giọng ông chua chát. Những Người Khốn Nạn. Khốn nạn. Con đọc được sách Tây, con có thật tin là ở bên Pháp có nhiều người khốn nạn thật không? Qua những trang sách, con thấy ở bên Tây có vô số những người khốn nạn. Chà, vẫn cái bất công, kẻ ăn không hết, người lần không xa, con người bị đày đọa kinh khủng. Vậy mà họ lại bảo người Pháp có sứ mệnh sang đây khai hóa cho người nước Nam. Con dọn cơm thưa cha. Cha chưa muốn ăn, con đói thì ăn trước đi. Con cũng chưa thấy đói. Sáng nay chúng con đi tiễn bạn Diệp Văn Kỳ về Sài Gòn. Bác Diệp Văn Cương đã dọn cỗ, toàn những món ăn Huế ép chúng con ăn bằng được. Bác ấy bảo mời các cháu cùng dự với gia đình bác một bữa cơm giặt món ăn Huế để nhớ, vì chưa biết có dịp trở lại Huế một lần nào nữa không. Cha, sớm mai cha cũng đi Bình Khê rồi con ạ. Thành nhìn cha vẻ bối rối. Mai, sớm mai cha đã. Cha không thể trì hoãn thêm nữa, đi cho xong chuyện. Hai cha con im lặng hồi lâu, Tất Thành đặt giỏ nước lên phản và rót mời cha. Quan phó bảng nâng chén nước, một làn hơi mỏng tỏa trước mặt, ông nói nhỏ. Mai còn thức dậy sớm, ra chợ mua sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc, thắp hương tưởng nhớ mẹ con. Khoảng trưa trưa, cha đi. Cha sang đò thăm một người bạn. Hôm sau cha đi thẳng. Cha đi một chắc, răng được cha. Cha đã dặn dò các con về việc học, việc nhà từ bữa trước. Một mình cha vô Bình Khê xem sao. Tiếng ông nói hạ thấp dần. Dân, làm người dân là nguyện ước của cha. Bóng cây in xuống vuông sân như bông hoa đan xòe rộng cánh. Những con bồ câu rỉa lông phơi nắng ở một góc sân. Mấy khóm hoa sâm bụt lập lòe lửa đỏ bên bờ dậu xanh. Quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy mặc áo, đội khăn xong với lấy cái ô treo ở xà nhà. Ta đi con. Nguyễn Tất Thành nâng cái khăn gói bằng vải tây điều khoác vào vai. Anh nhìn cha với đôi mắt băn khoăn. Quan phó bảng quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối. Làn khói hương vẫn bay lang thang khắp nhà tĩnh lặng. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa. Căn nhà kín mít, im lìm. Đàn chim bồ câu rời khỏi góc sân chạy lúp xúp, bay là lả theo biện diện bên chân cha con ông phó bảng. Ông dừng lại. Chim đòi ăn đó, còn vô lấy thóc cho chim ăn. Thành dê những nắm thóc xuống sân, đàn chim xúm xít dưới bàn tay anh. Quan phó bảng dương cánh ô lên, bóng ô đổ dài, lúng liếng trên mặt sân. Quan phó bảng đi trước, Thành mang khăn gói của cha đi sau. Hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông Hương, gần tới bến đò, Thành sải bước đi gần bên cha. Con sang đò với cha, cha nhé. Quan phó bảng nhìn con. Một mình cha đi thôi. Gió dưới sông càng thổi mạnh, cái ô như muốn tuột ra khỏi tay quan phó bảng. tà áo, ống quần của hai cha con bay lùa cả về phía sau. Đôi chân Nguyễn Tất Thành sải dài chắc nịch, dướn lên gió ngược. Bến đò rộng thênh thang, mặt sông mênh mông, khách đợi đò đứng rải rác từng nhóm. Hai cha con quan phó bảng dạo bước dọc ven sông. Thành nói, gió phả nhập nhòa giọng điệu. Như con đã thưa với cha hôm nọ, học hết niên khóa này, con sẽ đi vô miền trong. Con băn khoăn, lúc ấy con muốn tìm đến gặp cha thì... Quan phó bảng chau mày. Chân ông bước hơi ngập ngừng, cái ô trên đầu ông chao đảo mạnh. Ông nói, giọng cứng rắn. Cha đã kính thư vào ông Hồ Tá Bang, tổng lý, công ty Liên Thành. Nếu lập được trường học Dục Thanh tại Phan Thiết, có thể cha tới dạy chữ nho, con nhận một chân dạy chữ mới. Nhược bằng cha không đến đó, con càng phải cứng rắn tìm cho mình một hướng dung thân, nuôi chí lớn. Quan phó bảng nét mặt tươi sáng nhìn xuống sông, con đò đang từ từ cập bến. Ông đặt bàn tay lên vai con. Anh Đạt của con ở ngoài quê vào, con nói lại với anh con những điều cha dặn. Với con, cha mong đợi rất nhiều. Cha đi nhé. Thành đưa hai tay nâng khăn gói trao cho cha. Ông Huy giơ cao cái ô. Chân ông bước siêu siêu, bóng đổ về phía sau và ngắn dần. Ông đi giữa đám hành khách chen chúc xuống đò. Thỉnh thoảng, ông ngoái đầu lại, nhìn con. Thành xòe bàn tay che nắng nhìn theo cha. Con đò rời bến, mũi con đò như lưỡi gươm chẻ ngang dòng sông loang loáng xanh. Cái ô quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy như một cái nấm nhòa vào nắng quáng. Nguyễn Tất Đạt từ Nghệ An trở vào Huế. Đạt bàng hoàng trước cảnh nhà, cha đã đi khỏi kinh đô Huế. Em trai Nguyễn Tất Thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi, nằm mê man. Những người bạn thân nhất của Thành là Diệp Văn Kỳ, Lê Thị Hạnh đã về Sài Gòn. Công tôn nữ Huệ Minh đã về nhà chồng. Thành nhờ có một số bạn học mới giúp thuốc thang và cháo lão. Tất Đạt chạy thầy, chạy thuốc tiếp cho em. Anh sang tận bên An Cựu, mời thầy lang nổi tiếng về nuôi tại nhà trong những ngày em bị nặng. Khi được biết rõ bệnh nhân là con trai thứ quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thầy lang đã không lấy tiền bắt mạch kê đơn và cũng từ chối cả việc cơm nước. Thành khỏi bệnh, hai anh em trả nhà cho chủ đến ở trọ tại quán Ao Hồ, đường Mạc Đĩnh Chi bây giờ. Trường Quốc học có mặt học sinh 12 tỉnh của xứ Trung Kỳ, nhưng học trò Nghệ Tĩnh, Quảng Nam là đông nhất. Do đó có hai quán trọ dành riêng cho học trò xứ Nghệ và học trò xứ Quảng. Hai anh em Thành trọ chung một buồng hạng ít tiền nhất, tự giặt lấy quần áo, ăn cơm bình dân. Thầy Lê Văn Miến ghé thăm nơi ăn, chỗ ở của học trò Nghệ đồng hương với thầy. Thầy Miến băn khoăn nói với anh em Thành. Trước ngày quan phó bảng đi Bình Khê nhận chức tri huyện, thầy có bàn việc đón hai trò đến nhà thầy ở. Nhà thầy rộng, có nơi ngồi học riêng biệt. Thầy và các con thầy ăn chi, các trò ăn nấy. Thầy không sống bằng cao lương mỹ vị, nhưng nhìn bữa ăn của hai trò, thầy không cầm lòng nổi. Hai trò về nhà thầy ở, nhà thầy có một khu vườn xanh, cả ngày không lúc nào vắng tiếng chim, có những chậu cảnh, các loại hoa quý. Thầy biết trò Thành yêu cảnh chi ấy và thích hội họa, thầy sẽ dạy cho trò học thêm môn vẽ. Thưa thầy, Thành lễ phép nói, con và anh con rất biết tấm lòng vàng của thầy, và chúng con khi được ở bên thầy, việc học của chúng con càng tấn tới. Nhưng thưa thầy, chúng con cũng muốn sống tự lực, để khi gặp cảnh ngộ nào, chúng con vẫn giữ được nếp nhà. Thành nhìn bộ quần áo của thầy, giọng xúc động. Thầy là gương sáng về cốt cách người Nam để chúng con noi theo. Thầy đã từng du học ở bên Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây, nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào cái cốt cách dân tộc. Nhưng chúng con thấy một số thầy người Nam mà cách nói, cử chỉ ăn mặc lại hoàn toàn như người Tây. Trong khi đó, có những thầy người Tây lại gia công học tiếng Việt Nam, mặc y phục Việt Nam, đặt tên Việt Nam và tập ăn các thứ mắm, ăn chầu thuốc nữa. Thầy Lê Văn Miến cầm lấy bàn tay thon thon của Tất Thành, giọng ông nói ấm áp. Tục ngữ có câu, đã khôn từ trứng khôn ra, đã dại đến già vẫn dại. Tiền đồ của dân tộc phải trông đợi ở lớp người trẻ, lớp người như thầy thật vô dụng. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Thưa thầy, không có lớp các thầy, những người như thầy thì đâu có lớp chúng con. Hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách Cụ Lừa. Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên bảng đen. Giờ học lịch sử cuộc cách mạng Pháp 1789. Ông giáo người Pháp Griffon bước vào. Cả lớp đứng dậy đều xăm sắp. Ông ta bước lên bục giảng, đưa mắt điểm danh từng dãy bàn. Ông nói giọng thổ. Các trò ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học phần nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng 1789. Giáo sư Griffon bước xuống bục, đi xuống, đi lên giữa những dãy ghế học trò đang chăm chú chép bài. Tai nghe, tay chép lia lịa mà lòng Thành ngổn ngang với bao vấn đề của bài học lịch sử. Nhà vua chỉ nhận tước phong của Thượng Đế và chỉ có trách nhiệm trước Thượng Đế. Quyền của nhà vua không có giới hạn. Nhà vua có toàn quyền đối với tính mệnh và tài sản của dân. Dân không có quyền mà có bổn phận, vâng lệnh vua. Báo chí, sách vở không được in ra nếu chưa được kiểm duyệt. Nhà vua có quyền lấy tài sản của dân bằng mệnh lệnh tịch thu. Nhà vua muốn bắt giam người nào chỉ cần một tờ lệnh. Nhà vua sống trong cung điện ở Versailles. Có từ 17,000 đến 18,000 quần thần mà số phục dịch vua và vợ con vua là 1,000 người. Mỗi năm, nhà vua tiêu tốn cho mình là 50 triệu bảng, chiếm 1/10 lợi tức nhà nước. Nước Pháp, thời trước cuộc đại cách mạng 1789, có trên 26 triệu dân chia thành 3 giai cấp, giáo hội, quý tộc, thứ dân. Giáo hội là giai cấp đứng hàng đầu trong cả nước. Giai cấp này có độ 130,000 giáo sĩ, được tổ chức thành một đoàn thể chặt chẽ. Nhà vua công nhận cho giáo hội quyền thu thuế, nhận mọi học bổng, có tòa án riêng. Giáo hội chiếm 1/10 diện tích ruộng đất trong toàn nước Pháp, có nhiều lâu đài, biệt thự cho thuê ở khắp các thành phố lớn. Giai cấp quý tộc được ưu đãi thứ hai sau giáo hội. Quý tộc gồm hai hạng, quý tộc dòng giống, thuộc dòng dõi chính thống. Quý tộc hàm là hạng bỏ tiền mua từ những đời cha ông trước. Quyền lợi của đám quý tộc, mặc sắc phục riêng, ngồi ở hàng danh dự lúc vào nhà thờ, nơi yến tiệc. Miễn để quân đội trưng dụng nhà, hưởng đặc quyền trước pháp luật, chỉ bị xử trước quốc hội mà thôi. Quý tộc còn được các quyền sử dụng đất đai, quyền thu thuế, quyền săn bắn, quyền xử án, bắt phu, ưu tiên qua cầu, đi đường. Giai cấp thứ dân gồm những người công chức nhỏ, sĩ quan cấp thấp, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, thương gia, kỹ nghệ gia, thợ thuyền, dân cày. Chép xong bài, cả lớp đặt bút xuống bàn, tháo ống áo lót cánh tay viết ra, ngồi nghe thầy giảng. Thành nhìn chằm chằm ông giáo Griffon mà anh không nghe rõ thầy giáo nói những gì. Trước mắt anh là một nước Pháp có cụ Vitali nhân từ thương yêu đùm bọc bé Remy, có Jean Valjean đau khổ mà độ lượng, trọng lời hứa, nuôi nấng Cosette suốt đời ông. Có những người mẹ như má Barberin, như Fantine, có gia đình bác chồng hoa A Canh, ai cũng tốt bụng. Có anh sinh viên Marius hăng hái cách mạng, có em thiếu niên Gavroche dũng cảm. Và nước Pháp đầy rẫy những tên mật thám Javert, những thằng người như Driscoll, Thénardier, nham hiểm, đều cáng. Càng nghe thầy giảng, dòng suy nghĩ của anh càng dài. Những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh đã gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách Cụ Lừa. Lòng anh càng trăn trở về một câu hỏi. Nước Pháp đã sinh ra được những nhà tư tưởng như Montesquieu, Rousseau, Voltaire và Công Đốc Xê. Họ đã đề xướng ra tự do, bình đẳng, bác ái. Họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người, nhân quyền. Vậy mà ở đất nước Nam này lù lù cái ông Tây từ đầu đến chân, lấm đầy máu của con người. Thành chợt tỉnh, trước mặt vẫn là ông giáo người Tây Griffon đang thao thao bất tuyệt. Các trò về học thuộc bài, Học lịch sử là phải học thuộc tất cả những chi tiết trong từng sự kiện, từng thời đại, từng ông vua, vị tướng. Các trò phải noi gương trò Nguyễn Văn Thơ, Hồ Đắc Ứng, hiện học ở lớp trên các trò. Trò Thơ đã nhớ tất cả năm sinh, ngày chết của các vua, các tướng, các danh nhân người Pháp và các biến cố trên thế giới. Còn trò Hồ Đắc Ứng lại có bộ óc biệt tài, đã nhớ hết tên các con sông, các dãy núi của nước Pháp. Trò Ứng còn thuộc lầu lầu tên nước, tên thủ đô, thành phố lớn của các quốc gia trên khắp toàn cầu. Tan buổi học, cả lớp ùa ra sân. Thành nhìn quanh các phía, không thấy anh Đạt. Thành bước dọc theo lối cỏ mịn, gương mặt anh trầm tư. Võ Liêm Sơn, Lê Đình Thám, Võ Chuẩn, Lê Thanh Cảnh ở phía sau chạy ùa lên, cùng đi ngang hàng với Thành, cười đùa tíu tít. Bất chợt, Sơn hỏi Thành: "Thầy Garifong đưa cậu ấm Thơ, cậu ấm Ứng lên tận mây xanh, Thành thấy sao?" Thành nhìn Chuẩn và Cảnh: "Xin nhường để bạn Chuẩn và bạn Cảnh là hai bộ máy nhớ nhất lớp của chúng mình cho cảm tưởng trước." Chuẩn mỉm cười, Cảnh ít tuổi nhất nhóm nhanh nhảu nói: "Học thuộc tên các vua, tên sông, tên núi, tên các kinh đô, thành phố lớn có khó chi. Thầy nêu gương hai người trên lớp đàn anh là mẹ của thầy để chúng ta phải học thuộc bài." Thành mặt buồn buồn, lơ đãng: "Các anh ấy đã học lên được lớp cao, thuộc lòng được nhiều pho sử ký, pho địa dư của nước Pháp, biết nhiều càng quý, không sợ thừa. Tiếc là hai anh ấy lại quên mất lịch sử nước nhà, chẳng nhớ nổi tên các con sông, các trái núi ở quê hương mình." Lê Đình Thám nói: "Có lần chính hai anh đến chơi ở nhà bác tôi. Ông bác họ tôi giặt lấy sức nhớ sử sách ở bên Pháp của hai anh ra so bì với đám con cháu trong nhà. Bỗng anh Thơ thấy trên án thư cuốn sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Tuệ Tĩnh, liền hỏi: "Sách thuốc của Tàu, phải không thưa bác?" Cháu coi lại tên tác giả và đọc lời tựa thì biết. Bác tôi thấy anh Thơ lúng túng, lật dở pho sách trên tay một lúc khá lâu mà vẫn chưa phân rõ được là sách ta hay sách Tàu. Thấy vậy, bác tôi phải dẫn giải rạch ròi. Tuệ Tĩnh là nhà đại danh y của nước ta. Ngài là người đầu tiên đặt nền móng y học Việt Nam với phương sách Thuốc Nam Việt, Chữa Người Nam Việt. Pho sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Ngài có nghĩa là pho sách thuốc giác tư của vị danh y. Hồng Nghĩa tức là quê của Tuệ Tĩnh, làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Còn chữ giác tư là gốc của câu Dĩ Tư Đạo Lý Giác Tư Dân, nghĩa là lấy đạo lý này mà giác ngộ cho dân. Như vậy là nhà đại danh y Tuệ Tĩnh đặt tên sách với ý chỉ dẫn cho người làm thuốc nước mình một phương hướng trị bệnh cứu dân. Thành và mấy bạn học cùng lớp vừa đi vừa say sưa nghe Thám kể chuyện. Đi qua lối rẽ về ao hồ, Thành chia tay các bạn trở về quán trọ. Trong tâm trí anh vẫn sừng sững một câu hỏi: những nhà cách mạng Pháp 1789 đã giấy động dân chúng Pháp đánh đổ bọn thống trị tàn bạo, đặc quyền đặc lợi, giải phóng con người, xác lập quyền cơ bản của con người mà quyền tự do là trên hết, sao dân chúng Pháp vẫn còn những kẻ khốn nạn, những kẻ không gia đình? Anh tâm niệm: điều cha mình nói chí phải, công bằng viễn lộ hà xứ thị. Lá cờ Tây ba sắc ngạo nghễ trên nóc tòa Khâm phủ bóng đen xuống gương mặt kinh đô Huế u buồn. Những đoàn người quần áo nâu sồng và màu sắc thanh nhã lũ lượt tay bưng lễ vật đổ về các chùa lớn, chùa nhỏ dự lễ Phật sinh. Trên các ngả đường của kinh thành, những thầy bói, thầy tướng số và người hành khất, người bán hoa sen, hoa huệ, hương vàng càng đông nườm nượp. Trên đường về chùa hành lễ, người dân Huế vừa nói chuyện cúng bái kinh kệ, vừa kháo nhau về chuyện sưu cao thuế nặng. Thuế ruộng đang thu bằng thóc, mỗi mẫu quy ra tiền là 7 quan 3 đã tăng lên 10 quan. Thuế thân, thuế đinh từ 2 hào tăng lên 2 đồng 4 hào một người. Chính phủ bảo hộ và Nam Triều còn ban hành hàng loạt các thứ thuế mới: thuế chợ, thuế đò, thuế muối, thuế hàng chuyến, thuế hàng hóa. Lại còn cái nạn đi phu, đi lính, dồn người dân vào con đường khốn quẫn, không còn lối sống. Bà con nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đứng lên rồi. Họ bao vây huyện đường đòi bỏ sưu giảm thuế, bỏ lệnh bắt sâu. Họ còn kéo lên tận tòa công sứ Quảng Nam đòi quyền lợi, đòi thả những đại biểu của họ bị bắt giam. Cuộc đấu tranh đang ngày càng lan rộng như đám cháy rừng. Nguyễn Tất Thành nghỉ học nhân ngày Phật sinh, Thành đi chùa xem lễ, anh nghe được nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong tình cảnh bị vạc thịt đẽo xương. Một sáng tháng 4 năm 1908, cũng như mọi sáng, Thành cắp sách đến trường. Thành ngơ ngác, từng đoàn người chân đất, áo sách, nón mê, tay không tấc sắt từ Công Lương, An Hòa, An Cựu và Kim Luông, Bao Vinh kéo đến trước tòa khâm. Thành vội vàng đưa cặp sách cho anh. Anh đưa đi gửi, để em chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông ngôn giúp cho bà con. Thành chạy về phía gần chợ Cống, gặp Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Hương Bính, Bù Bành, Phan Văn Phúc. Thành vừa thở vừa nói, các bạn ơi, đồng bào đi xin sâu, chúng mình đi theo ủng hộ họ, thông ngôn giúp họ, mau đi nào. Cả tốp học trò chạy theo Tất Thành, nhập vào dòng người như một con sông mùa nước lũ. Thành cầm cái nón lật ngửa lên, nói lớn, số người nghèo khổ như vành nón, số giàu sang quyền quý như chóp nón. Đồng bào ơi, chúng ta phải lật ngược cái tình trạng hiện tại. Tất Thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa reo hô, bỏ sư, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Một số người trong đám biểu tình cầm kéo, cầm lược, nhìn những thanh niên trai tráng và các ông ở tuổi trung niên, ai để tóc búi đụm, củ hành, liền bị họ kéo vào vệ đường, húi ngắn tóc kiểu mai cua. Đồng bào gọi là cúp tóc duy tân. Thành với nhóm bạn học cùng trường chạy lên phía trước, đã thấy Sơn, Thám cùng với anh Đạt đang đi trong dòng người. Phan Khải đang đứng trong ngõ, khuất sau dãy bờ xanh xén bằng bạn, lấp ló nhìn ra dòng người đi cuồn cuộn. Tất Thành chạy rẽ vào ngõ, gọi, anh Khải, sao anh... Anh mà không ra giúp đồng bào đòi bỏ sâu giảm thuế à? Từ nãy giờ mình chưa rõ họ làm cái chuyện chi đây. Họ đòi được có quyền sống. Anh là cháu ngoại quan tổng đốc Hoàng Diệu mà đứng ngoài nhìn thế cuộc à? Phan Khải mạnh dạn hơn, bước sải chân qua hàng rào, nhập vào dòng người chân đất đầu trần thẳng bước. Những dòng người đã tụ hội trước tòa khâm, nối dài ra tận cầu Tràng Tiền, nghẽn cả lối đi. Lính Khố Xanh dàn hàng rào trước bề người. Tên khâm sứ tránh mặt, tên Đờ La Suýt ngồi trên ngựa chiến đốc thúc quân lính cố đẩy lùi làn sóng người đang ập tới. Thành và nhóm học sinh quốc học đứng ở hàng đầu của đám biểu tình nhìn rõ mặt tên thực dân. Hồi năm ngoái, hắn giễu ngựa trước hàng rào lính trong buổi sáng bắt vua Thành Thái đi đày. Tim anh đau nhói. Anh và các bạn dùng tiếng Pháp cùng hô lên những điều đồng bào đòi, bỏ sâu, giảm thuế, cần tự do, cần cơm áo, cần sống yên ổn trên quê hương xứ sở. Đờ La Suýt ghìm cương, con ngựa chồm hai vó trước lên, hí dài theo tiếng gầm của chủ nó. Cả đám lính giơ gậy tre quật túi bụi xuống đám học sinh quốc học. Tức nước vỡ bờ, cả một khối lực lượng quần chúng như ngọn sóng thần ập xuống quân thù. Đám lính Khố Xanh chạy giạt rùa tẩu tán. Tên Đờ La Suýt thúc ngựa quay vào. Lập tức giám binh gọi lính Tây, lính Khố Đỏ từ đồn mang cá lên. Súng nổ, đạn xẹt qua đầu, người người tán loạn. Súng nổ gian kinh thành, người dân Huế ngã xuống. Tất Thành và các bạn anh chạy về phía trường quốc học, anh vẫn nghe tiếng, đồng bào tiếp tục kéo vô thành, chết đạn còn hơn kiếp sống ngựa trâu. Tiến vô, đồng bào ơi! Giữa biển người ảo ạt, Thành thấy một người trạc tuổi anh ôm đầu máu chạy được một đoạn rồi ngã gục xuống vệ đường. Chẳng kịp suy tính, Thành cởi ngay áo ra, xé, lau máu trên mặt cho nạn nhân. Một vết thương dài quá ngón tay trên góc trán bên trái. Thành lấy manh áo của mình băng bó lại. Một số bà con đã súng lại. Sơn cũng vừa chạy tới. Thành giục luôn. Sơn khiêng một tay anh ấy vô nhà gần đây gửi tạm. Nạn nhân mở choàng mắt nhìn Thành. Anh ta lại nhắm nghiền mắt lịm đi. Vừa lúc đó có người chạy tới. Người làng tôi đó. Đội ơn các cậu đã cứu nạn cứu khổ cho anh nớ. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Thành và Sơn chạy về tới quán Cụ Lừa. Đạt và một số khá đông học sinh các lớp đang bàn tán. Thấy em đã trở lại, Đạt vừa mừng vừa lo lắng, nói. Thành à, Cỏ Tây chúng nó đã nhận ra em đi hàng đầu cùng đám học trò đi hô hào, cúp tóc Duy Tân, làm reo nổi loạn. Bọn lính tập Cỏ Tây vừa đến quán trọ ao hồ đón bắt em đó. Thành nhíu mày, mỉm cười. Cỏ Tây, lính tập, cũng đã mò tới cổng trường nữa. Một học sinh năm thứ ba trung học nói. Những cặp mắt học trò nhìn nhau ngơ ngác. Hoàng hôn buông xuống kinh thành, gió hú dài trên sông Hương hun hút.